Đức Phật và Phật Pháp, chương 30, trách nhiệm tinh thần. Chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch. Kinh Pháp Cú. Có phải chính người hành động, tạo nghiệp, gặt quả trong kiếp tương lai không? Nói một cách tuyệt đối rằng chính người gieo nhân sẽ gặt quả là một cực đoan. Mà nói rằng người gieo nhân và người gặt quả là hai người hoàn toàn khác nhau là rơi vào một cực đoan khác. Tránh hai cực đoan trên, Đức Phật truyền dạy một giáo pháp trung đạo căn cứ trên lý nhân quả. Không tuyệt đối là một người, cũng không phải là hai người hoàn toàn khác biệt. Nachaso Nacha Anyo. Đức Buddha Gosa giải như vậy trong sách Ung Tịnh Đạo Hituji Maga. Sự biến thể của loài tầm có thể là một ví dụ. Khởi đầu là một cái trứng. Trứng nở ra tầm. Tầm thành nhộng. Nhộng thành bướm. Và bướm đẻ trứng. Trong trường hợp này, sự biến thể diễn tiến trong một kiếp sống. Và trong một kiếp sống, bướm không tuyệt đối giống mà cũng không hoàn toàn khác tầm. Chỉ có một luồng sống, diễn tiến của đời sống khi một sự liên tục. Để giải thích điểm này, Đức Nagasena dùng ví dụ ngọn đèn dầu thắp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn đèn dầu lúc đầu hôm không tuyệt đối giống hệt ánh sáng của nó lúc về khuya. Tuy nhiên, ánh sáng lúc đầu hôm và lúc ban khuya vẫn tùy thuộc nơi một cây đèn. Trường hợp này cũng vậy. Trong ánh sáng có một sự liên tục. Mỗi giai đoạn trong sự liên tục ấy tùy thuộc nơi giai đoạn trước kế đó. Nếu không có một linh hồn trường cửu, có thể có trách nhiệm tinh thần không? Có thể có. Bởi vì có sự liên tục, thì nói cách khác, có sự giống nhau trong tiến trình biến đổi. Một em bé trở nên một người trưởng thành. Người kia không phải hoàn toàn là em bé, bởi vì các tế bào trong thân thể người ấy đã hoàn toàn đổi mới. Tuy nhiên, người kia và em bé cũng không phải tuyệt đối là hai người, bởi vì cả hai chỉ là hai giai đoạn trong tiến trình của một đời sống. Mặc dù vậy, cá nhân người kia phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của em bé. Dù tiến trình của đời sống chấm dứt ở một nơi và biểu hiện trở lại ở một nơi khác, hay tiến trình ấy diễn tiếp trong một kiếp sống, yếu tố chấm vẫn là sự liên tục. Thí dụ, như người kia là ông A trong kiếp sống trước và là ông B trong kiếp này. Với cái chết của ông A, hiện tượng vật chất và tinh thần do đó nghiệp lực biểu hiện đã tiêu tan. Với cái sanh của ông B, một môi vật mới xuất khởi. Hình thể bề ngoài tuy có biến đổi, nhưng luồng tâm liên tục, Chitta Santati, không bị cái chết làm gián đoạn, vẫn tiếp tục diễn tiến và mang theo tất cả cảm giác do ngũ quan đã thâu nhập. Cách mặt ước, ta nói rằng, ông B không thể bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi của ông A ở kiếp trước không? Ta cũng có thể phản đối rằng, ông B không nhớ gì vì hành động của ông A hết, sao ông lại phải chịu trách nhiệm vì hành vi của ông A? Tuy nhiên, sự giống hệt nhau như trí nhớ có phải là yếu tố chính yếu trong vấn đề trách nhiệm tinh thần không? Ví dụ, như người kia cố ý giết chết một người và sau đó mất trí, không còn nhớ gì đến chuyện ấy hết. Nghĩa có chịu trách nhiệm về hành động sát nhân hay không? Mất trí nhớ không giúp cho người kia tránh khỏi trách nhiệm của hành động cố ý sát nhân. Ta lại hỏi, hình phạt một người đã mất trí nhớ thì có ích lợi gì? Người ấy không còn biết rằng mình chịu hình phạt này vì đã phạm tội kia. Vậy thì đâu là công lý? Người Phật tử tin tưởng nơi lý nhân quả, công bình và hợp lý, báo ứng một cách tự nhiên, máy móc. Lý nhân quả công căn cứ trên nhân và quả. Ta không thể coi đó là một hình thức hưởng hình phạt. Nếu người kia làm một chuyện gì trong lúc ngủ, chẳng hạn như trong lúc buồn ngủ mà đứng dậy đi ra ngoài hành lang rồi đi trên lan can, tất nhiên là ông ta sẽ té xuống đường. Và trong khi những trường hợp tương tự có thể gãy tay hay gãy chân, khi nằm trên giường bệnh ông không còn nhớ gì đến sự đi trên lan can vừa đi vừa ngủ, nhưng dĩ nhiên ông phải biết cái hậu quả của làm sự kiện. Ông không còn nhớ gì đến hành động trước, không thay đổi một tí nào hậu quả của hành động ấy. Cánh tay gãy hay một cái chân què làm cho ông đau đớn vô cùng, thì hãy người Phật tử cố gắng không đi trên lan can hay một nơi nguy hiểm nào khác trong lúc ngủ hay lúc thức, để tránh việc làm tổn thương cho chính mình hay gây thương tích cho người khác. Ở dưới đất, nếu ta té vào, sự quên mất chỉ dẫn của mình không gây trở ngại nào cho sự nhận định khôn ngoan về tối báo ứng của luật báo. Chính nhờ hiểu biết ý nhân quả, đã gieo nhân phải gặt quả lúc nào trong vòng luân hồi, mà người Phật tử cố gắng tu dưỡng tâm tánh mình. Chương 31. Nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống. Chúng sanh lên cao hay xuống thấp là do nơi nghiệp. Trung A Hàm. Nghiệp lực có thể đưa xuống được không? Nói cách khác, người có tái sanh vào cảnh cũ được không? Câu trả lời của người Phật tử có thể không được tất cả mọi người chấp nhận. Vì Phật giáo xác nhận rằng sự kiện ấy có thể xảy ra. Hình thể vật chất mà xuyên qua đó sự liên tục của đời sống được cụ thể hóa chỉ là những biểu hiện hữu hình và nhất thời của nghiệp lực. Thể xác hiện tại không phải là cái biến thể của xác quá khứ, mà là kế nghiệp, là cái hình thể khác biệt tiếp nối thực thể quá khứ. Cả hai nối liền nhau trong một dòng nghiệp lực. Một luồng điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới hình thức ánh sáng, rồi hơi nóng hay sự di động. Không phải ánh sáng trở thành hơi nóng hay sự di động. Cục lối ấy, nghiệp lực có thể biểu hiện dưới hình thức một vị trời, người, con thú, hạng sanh khác. Các hình thể vật chất ấy không liên quan với nhau. Chính cái nghiệp của ta tạo nên bản chất của hình thể ấy. Bản chất của hình thể vật lý như thế nào là tùy theo hành động của ta trong quá khứ. Và hành động này tùy thuộc nơi trình độ tiến hay thoái hóa của ta. Thay vì nói rằng người trở thành thú hay thú thành người, đúng hơn ta phải nói rằng cái nghiệp lực đã biểu hiện trong hình thể người có thể biểu hiện trong thể thú. Trên bước phiêu lưu trong dòng luân hồi, để dùng những danh từ thông thường, chúng ta đã thâu thập nhiều kinh nghiệm, đã thọ nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc tính. Tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta chắc chắn đã được ghi nhận trong tâm, không gì làm thôi thay lập. Bẩm tính riêng mà chúng ta đã cấu tạo trong những kiếp sống liên tục, dầu trong cảnh người, trời, thú hay ngã quỷ, vẫn luôn luôn ngủ ngầm bên trong ta. Và ngày nào mà chúng ta chưa đạt được thánh quả, ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhân, những bẩm tánh ấy trong một lúc bất ngờ có thể phát lộ với một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết khuynh hướng của dòng nghiệp còn kiệt tạc bên trong ta. Một người hiền lương, học rộng, tánh tình cao thượng mực nước, bỗng nhiên chìm đắm say mê trong dòng quỷ đạo. Tại sao người như thế lại có thể làm một chuyện tồi tệ như vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng mà hành động xấu xa như thế đó? Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của người kia không có chi là lầm. Đó chính là sự nổi lên mặt của bản tánh thần kính phức tạp. Vì thế, những người rất cao thượng lắm khi cũng bị quyến rũ làm những chuyện mà không ai có thể ngờ. Ví dụ trường hợp của Devadatta. Devadatta sinh ra là một hoàng tử cao quý, trưởng thành trong giới luật của hàng quốc gia cao thượng, đã đạt được các thần thông mà còn bị lòng ganh tị chi phối. Ganh tị là bẩm tánh tiềm tàng trong dòng nghiệp của ông. Nhiều lần mưu toan ám hại vị tôn sư của mình là đức. Đó là bản chất phức tạp con người. Cái quá khứ vừa qua chưa hẳn là đủ để ta biết cái vị lai sắp đến. Chúng ta tạo nghiệp mới trong từng khoảnh khắc, từng chập tư tưởng. Theo một lối hiểu, cái ta trong hiện tại quả thật là kết quả của cái ta trong quá khứ, và cái ta trong tương lai sẽ là kết quả của cái ta trong hiện tại. Nhưng hiểu theo một lối khác, chúng ta không hoàn toàn là kết quả của ta trong quá khứ, và cũng sẽ không tuyệt đối là kết quả của ta trong hiện tại. Người kia hôm qua là kẻ sát nhân, hôm nay có thể là một bậc thánh. Người nọ hôm nay có một đời sống thanh cao trong sạch, ngày mai có thể phạm những tội lỗi tày trời. Ta có thể xét đoán ta một cách chắc chắn và không thể lầm lạc trong cái hiện tại vĩnh cửu này. Hiện thời ta đang gieo giống cho tương lai. Trong giờ phút hiện tại này, ta có thể đóng vai trò của người thô lỗ tàn bạo và tạo địa ngục cho chính ta, thì trái lại vai trò của một đấng siêu nhân tạo thiên đàng cho chính ta. Mỗi chập tư tưởng trong hiện tại tạo điều kiện cho chập tư tưởng kế đó phát sinh. Theo triết học giáo, cái tái sinh sắp đến do tiến trình tư tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua tạo nên. Trong một kiếp, mỗi chập tư tưởng vừa qua để lại tất cả tiềm năng cho chập tư tưởng sắp đến. Thì trong hiện tượng tử sanh, chết và tái sanh cũng vậy. Chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua khi chấm dứt, chuyển lại tất cả bản chất và đặc tính đã câu thập cho chập tư tưởng nối tiếp, tức là chập tư tưởng đầu tiên. Kiếp tái sanh kế đó gọi là Patisandhi Jnana, tức tái sanh. Bây giờ, nếu lúc lâm chung người kia đang ôm ấp một ước vọng thấp hèn, hay có một tư tưởng hoặc một hành động tương xứng với loài thú, thì nghiệp xấu đã tạo điều kiện để cho người ấy tái sanh vào cảnh giới thú. Cái nghiệp lực đã biểu hiện dưới hình thức người, đã biểu hiện dưới hình thức một con thú. Như vậy, không có nghĩa là tất cả những nghiệp tốt đã tạo trong quá khứ đều mất. Nghiệp tốt ấy vẫn còn tiềm tàng và chờ cơ hội thuận tiện để lộ xuất. Trong trường hợp kể trên, sau khi chết, thú có thể nhờ nghiệp tốt quá khứ tái sanh trong cảnh người. Tiến trình tư tưởng cuối cùng không hẳn phải tùy thuộc nơi hợp thành lực của các hành động trong đời sống. Theo thông thường, một người tốt tái sanh trong cảnh tốt, người xấu trong cảnh xấu. Tuy nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt, những bất ngờ có thể xảy ra. Ví dụ như hoàng hậu Malika đã sống đời hiền lương đạo đức, nhưng vì lúc lâm chung đã nảy ra một cái tư tưởng không lành, nên phải tái sinh vào cảnh khổ. Tuy nhiên, nhờ nghiệp tốt mạnh và chỉ sống trong cảnh khổ và ta tự hỏi, có thể biện giải điều này không? Nếu vì một sự khiêu khích nào, chàng che giấu hiền lương đạo đức và lỡ tay giết người, tất nhiên, chàng ấy phải mang tội sát thân. Những hành động tốt của người ấy trong quá khứ chắc chắn sẽ trổ sanh quả lành. Nhưng nghiệp ác gây ra không gì đó mà mất hiệu quả. Nếu năng lực của nghiệp thiện mạnh hơn năng lực của nghiệp ác, quả ác bị quả lọc lấn ác mà không phát hiện được đầy đủ. Dù sao, đương sự cũng phải gặt hái phần ác quả do nghiệp lực hướng chuyển đến cảnh giới của nhóm người ác, một nơi không thích hợp với bẩm tánh hiền lương sẵn có đương sự. Ta có thể tưởng tượng động vô luân là mất giá trị người cao quý đến một nào. Ngày kia, có hai vị tu sĩ khổ hạnh tên Puna và Tuniya, một người tu ép sát, sống như loại bò, một người sống như loại chó, đến biến Đức Phật tại ngày tương lai của mình. Đức trả lời, trên thế gian này, có người cố gắng ép sát, sống hoàn toàn và thường xuyên như chó, luyện tập thói quen, tâm địa và cử chỉ như chó. Người sống thường xuyên với thói quen, tâm địa và cử chỉ hoàn toàn như chó. Sau khi chết, sẽ tái sanh giữa loài chó. Nếu người ấy tin tưởng rằng, do nơi lối sống khắc khổ và cao quý này, ta sẽ trở nên một vị trời hay một hạng thực chính xác, chắc chắn đó. Đối với người lầm lạc như thế, Như Lai tuyên bố rằng, trong tương lai, họ sẽ gặt hái một trong hai trạng thái, cảnh gục khổ, tu. Như vậy, nếu không tái sanh vào khổ cảnh, người tu khổ hạnh sống hoàn toàn như chó, đã tái sanh hoàn toàn như chó. Trung Ngã Hàm, bài kinh số 7. Cùng thế ấy, Đức Phật tuyên bố rằng, người tu khổ hạnh sống hoàn toàn và thường xuyên như loại bò, sau khi chết tái sanh giữa đám bò. Vậy trong sự tiến hóa của chúng sanh có thể có nghiệp đưa xuống, ngược lại cũng có nghiệp đưa lên. Ví dụ như lúc chết, một con thú có thể nảy ra một bản năng lành. Bản năng lành này có thể đưa đến tái sanh vào cảnh người để thọ hưởng quả lành. Chặt tư tưởng cuối cùng của thú không phải hoàn toàn tùy thuộc nơi động tác, bởi vì theo thường, tâm của loài thú rất chậm chạp, thú có thể. Chặt tư tưởng cuối cùng của thú tùy thuộc một vài hành động lành trong quá khứ xa xôi của vòng luân hồi vô tận. Vậy, trong phút chết, thú có thể hồi nhớ lại những cảm xúc hay hình ảnh cả dĩ đưa đến sự tái sanh trong cảnh người. Văn học pháp Phú Sơn dung thực hiện này chuyên qua truyền thống. Một người có thể giống ông nội mà không giống cha. Căn nguyên của chứng bệnh đã thâu thập vào cơ thể của tổ tiên và qua mấy thế hệ vẫn tiềm tàng không xuất hiện, nhưng có thể bỗng nhiên biểu hiện. Giáo lý nghiệp báo là tái sanh thật là phức tạp. Từ đâu chúng ta đến, ta sẽ đi đâu, và từ nào đi, ta nào. Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điều chắc chắn. Tài sản, sự nghiệp mà ta trìu mến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo ta, chắc chắn nhiều. Cho đến cái thể xác này mà ta gọi là của ta cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở về với cát bụi. Danh vọng hảo quyền, vinh quang trong rộng, tất cả đều tiêu tan theo mây gió. Chỉnh một thân một mình, chúng ta phiêu bạc trong cơn bão bùng giữa đại dương của dòng luân hồi. Tôi dạt đó đây theo kinh xuất hiện ở đây dưới hình thú khi người, ở kia khi chư thiên, khi phạm thiên. Chúng ta gặp nhau rồi ra đi, có thể sẽ còn gặp nhau trở lại, nhưng sẽ không nhập tranh. Có tìm ra một chúng sanh mà trong dòng luân hồi vô tận, kia là cha, là mẹ, là con của chúng ta. Đức Phật dạy rằng, nếu có người kia chặt hết cây cỏ của xứ Ấn Độ, gom lại thành một đống, rồi nhặt lên từng món mà nói, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, thì có thể nhặt hết đống kia, mà chưa kể hết tất cả các bà mẹ của mẹ. Trên bước diễn du trong dòng luân hồi, liên lạc giữa chúng sanh, hoặc là hoặc kiếp, những kiếp sống vô số kể, đau khổ vô cùng tận, mà chúng ta phải trải qua trong quá khứ. Đức Phật nhắc lại như sau: nếu có thể gom lại xương của một người trong dòng luân hồi, nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, chồng, đống, cổng lồ, và quả núi về cù lần. Đã lâu rồi, con đau khổ vì cái chết của một người cha, người con, người anh. Và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc. Khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn là nước trong buông biển. Đã lâu rồi, máu của con đã đổ giọt khi bị chặt đầu. Trong những kiếp sống dưới hình thức bò, trâu, trừu, dê, vân vân. Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì trộm cắp, cướp giật, cái dân loạn và đã bị hành. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đổ ra còn nhiều hơn là nước trong bồn. Và như vậy, đã lâu rồi, con phải chịu biết bao là đau khổ, biết bao là bức rứt dày dò, biết bao là giận xấu, và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã qua lâu, qua đủ, để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng tìm một con đường khác, chỉ lân xa tất cả. Chương 32. Nghiệp báo và tái sanh với người phương Tây. Thuyết nghiệp báo và tái sanh là căn bản của nền triết học Platon. Con người phải trải qua một chu kỳ của sự cần thiết. Tội lỗi mà con người gây ra ở phần phân nửa đầu tiên của cuộc hành trình, con người phải trả trong phần phân nửa sau. Trong quyển Hippocrates, nghiệp báo được biểu hiện trong nhân vật Lacy, con gái của sự cần thiết. Chúng sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thai vào. Orpheus chọn hình thể một con chiên nga. Theistas chọn con giả nhân. Agamemnon chọn con ó. Cùng một lối ấy, vài con thú trở thành người, rồi lại thành người khác nữa. Người bất công trở thành an rỡ, người công bình trở nên văn minh lịch. Trong thời kỳ tìm kiếm của dân tộc Ba Tư, thì gặp gỡ Đông và Tây tạo nên cuộc cách mạng chống lối thế mạt luận, chỉ là luận về cứu cánh tối hậu của loài người sau chết và sau khi tận thế. Của Homer, con người bắt đầu tìm một giải thích sâu hơn về đời sống. Cũng nên ghi nhận rằng cuộc tìm kiếm này khởi đầu do những người Hy Lạp tiểu á, thế á, mà những người này đã chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Theo lời người chép lại tiểu sử của Pythagore, ông sanh vào lối 550 trước dương lịch tại đảo Samos. Ông du lịch rất nhiều và đã nghiên cứu giáo lý của người Ấn. Chính Pythagore đã truyền dạy thuyết nghiệp báo và tái sanh cho người phương Tây. Trong quyển Greek Thinker, sử gia Gao viết: thật không phải quá đáng khi quả quyết rằng nhờ sự trung gian của người Ba Tư mà những người Hy Lạp cứu kỳ đồng thời với Đức Phật đã thu thập những kiến thức ít nhiều chính xác về thời kỳ văn hóa của phương Đông. Quyết tái sanh dưới mắt những triết gia. Trong sách Bhagavad Gita, cũng như người kia dứt bỏ bộ quần áo cũ để mặc y phục mới vào, người nọ rời bỏ thể xác quá cũ để nhập vào một thân hình mới. Con người sinh ra chắc chắn phải chết, và chết rồi chắc chắn sẽ tái sanh trở lại. Theo Herodot, người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ trương rằng linh hồn của con người trường tồn bất diệt. Khi thể xác bị hủy hoại, linh hồn sẽ nhập vào một xác thân khác sẵn sàng đón nhận. Pythagore: tất cả đều có linh hồn, tất cả là linh hồn thanh thang quanh quẩn trong thế gian hữu cơ và diễn tiến theo ý chí hay định luật trường trụ. Platon: linh hồn thọ hơn thể xác, linh hồn liên tục sanh rồi tái sanh trở lại trên thế gian. Ovid: cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rích nằm trong hình thức mới. Cũng như người ta thay một bộ y phục, và trong những bộ áo khác nhau bị đẩy đưa từ nơi này đến nơi khác, linh hồn vẫn là một, chỉ có hình thể đổi mới. Và cũng như loại sáp mềm dẻo mà người ta đổ vào khuôn, mặt sáp sẽ ghi nhận hình ảnh của cái khuôn. Lúc hình ảnh cũ bị xóa, chỉ có hình thức mới biến đổi. Chỉ có hình thức biến đổi, sáp vẫn là sáp. Như vậy, được sanh ra là bắt đầu trở thành cái gì mới, khác hơn trước, và những hình thức mới ấy biến đổi nữa. Không có cái gì giữ nguyên dạng hình thể mà không liên tục thay hình đổi dạng. Schopenhauer: ta thấy rằng thuyết luân hồi khởi xuất từ cõi sơ khai trong thời kỳ vàng son của nhân loại, luôn luôn lan rộng trong dân gian, được coi là tín ngưỡng của phần lớn và cũng là giáo lý của tất cả tôn giáo, ngoại trừ tín ngưỡng của người Do Thái, và hai tôn giáo xuất xứ từ thức tế nhị của tín ngưỡng ấy. Các thuyết luân hồi đã biến chuyển đến rất gần chân lý mà Phật giáo đề cập. Như vậy, trong lúc Cơ Đốc giáo tự an ủi với ý tưởng sẽ tự gặp trở lại trong một thế gian khác, và trong thế gian ấy sẽ tìm lại trọn vẹn nhân cách của mình và cũng sẽ tự nhận ra tức khắc, thì theo các tôn giáo khác, sự gặp gỡ trở lại đã diễn tiến nhiều lần, nhưng ta không nhận thức được. Trong những kiếp tái sanh liên tục tái diễn, những người đã có liên quan mật thiết hoặc có tiếp xúc ngay với nhau sẽ gặp lại trong một kiếp sống vị lai, cũng lại có sự liên hệ với nhau hoặc y hệt hoặc tương tự, và những tình cảm thiện hay ác đối với nhau như trong kiếp sống này. Cũng như đã ghi chú trong kinh Phệ Đà và tất cả các kinh sách khác ở Ấn Độ, thuyết luân hồi được xem là nền tảng của Bà La Môn giáo và Phật giáo. Cho đến nay, một phần lớn các dân tộc Á Đông không phải Hồi giáo, hơn phần nửa nhân loại vẫn tin tưởng chắc chắn thuyết luân hồi, và đời sống thực tế hàng ngày vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết ấy. Đó cũng là tín ngưỡng của người Ai Cập, và từ Ai Cập, Orphe, Pythagore và Platon đã nhiệt thành nhận lãnh. Theo như trên, sự tin tưởng nơi thuyết luân hồi Tự nó là niềm tin quả quyết tự nhiên của con người, mỗi khi nghĩ đến vấn đề này mà không bị ám ảnh trước. Đoạn này trích trong quyển The World is Will and Idea. Nhất luân hồi là hệ thống duy nhất đề cập đến sự vĩnh cửu trường tồn mà triết học có thể để ý đến. Disraeli. Không có hệ thống nào vừa giản dị vừa ít va chạm sự hiểu biết của ta bằng thuyết luân hồi. Thuyết ấy xem những đau khổ và khoái lạc trong kiếp sống này như sự thưởng hay phạt các hành động của ta trong một trạng thái khác. Và đây hỡi con, do nơi trọng lượng lúc chết, con sẽ trở lại xuống đây. Immortan. Cái định mạng mà chúng ta phải lãnh là do chính ta đã chuẩn bị một cách hồn nhiên, vô ý thức, trong rất nhiều kinh nghiệm mà ta không thấy nổi giá trị. Có lẽ chúng ta còn tiếp tục nhận lãnh định mạng ấy trong nhiều kiếp nữa, trước khi hoàn tất công việc trả quả. Lessing. Tại sao tôi không thường trở lại đây để lãnh hội những hiểu biết mới, những kinh nghiệm mới? Trong mỗi chuyến đi, tôi có đem theo đầy đủ kinh nghiệm và hiểu biết để khỏi phải phiền phức trở lại không? Huxley. Cũng như thuyết tiến hóa luận, thuyết chuyển sinh linh hồn bắt nguồn từ tế. Kinh nghiệm sinh sống hàng ngày làm chúng ta quen dần với những sự kiện được gom lại dưới danh từ truyền thống. Mỗi người chúng ta đều mang theo với mình những đặc điểm của cha mẹ, đôi khi của thân quyến xa xôi. Riêng về những thói quen, những khuynh hướng hành động mà ta gọi là tánh tình, thường được chuyển đi rất xa, theo chiều dọc, từ ông bà xuống con cháu, và chiều ngang, trong quyến thuộc. Như vậy, ta có thể nói rằng tánh tình, tinh thần và tinh hoa trí thức của con người chắc chắn có tuyên chuyển từ người này sang người khác và từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Bên trong đứa trẻ sơ sinh đã có ngủ ngầm những đặc điểm truyền thống, và cái ta chỉ là một khối năng lực tiềm tàng thêm vào chút gì khác. Nhưng tiềm năng ấy rất trốn nổi lên mặt và trở thành mạnh thật sự, một thực lực. Từ tuổi trẻ trở lên, biểu hiện lúc lu mờ, lúc sáng tỏ, lúc yếu, lúc mạnh, lúc đúng đắn, lúc sai lầm, và mỗi lần đổi sang từ thể xác này đến xác thân khác, thì tâm tánh riêng biệt ấy lại bị một tâm tánh khác biến đổi. Những triết học gia Ấn Độ và cái tánh đồng nghĩa với nghiệp karma. Chính cái nghiệp chuyển từ đời này đến đời khác và nối liền các kiếp sống trong một chuỗi dài những kiếp chuyển sinh. Và các triết học gia ấy chủ trương rằng, trong mỗi kiếp sống, cái nghiệp bị biến đổi không những do truyền thống mà còn do chính hành động của mình. Cái sanh của chúng ta chỉ là một chất điệp và sự lãng quên, linh hồn, vì tinh tú của đời sống xuất hiện với ta hôm nay đã có cơ sở ở một nơi nào và đến từ phương xa, không phải trọn vẹn trong sự lãng quên, cũng không phải trơ trọi. Kelly. Nếu không có lý do nào để giả thiết rằng ta đã có sống trước thời kỳ mà kiếp sống hiện tại bắt đầu biểu hiện, cũng không thể căn cứ vào đâu để giả thiết rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục sống nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm dứt. Giáo sư Francis Bowen của trường Howard. Đời sống của chúng ta trên quả địa cầu là một quy phạm và một sự chuẩn bị để tiến đến đời sống sau này cao thượng và vĩnh viễn hơn. Nhưng nếu phải bị giới hạn trong thời gian của một kiếp sống thì thật là ngắn ngủi và hình như khó đầy đủ để với mục tiêu quan trọng như thế. 70 năm chắc chắn là không đủ để chuẩn bị cái vĩnh cửu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo đảm cho ta rằng giai đoạn tập sự của linh hồn phải bị gò bó trong thời hạn hẹp hòi như vậy? Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo dài thêm hay lặp lại trong một chuỗi dài thế hệ khác kế tiếp? Một cá tính tạo sinh khí cho một số thể xác vô định, từ thân này đến thân khác, và đem đến cho mỗi thể xác những kiến thức đã thu được, tâm tình đã tạo nên, khí chất và tâm tánh sẵn có trong những giai đoạn kế tiếp liền đó. Nó không cần biết đến quá khứ của nó, mặc dầu đang mang quả và chịu ảnh hưởng sâu rộng của quá khứ ấy trong thể chất tại. Bao nhiêu đoạn dài của kiếp sống quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn, mặc dầu đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tâm và trí. Do đó, có sự khác biệt giữa người này và người kia. Trách nhiệm của chúng ta không vì sự lãng quên ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vẫn chịu ảnh hưởng của sự lạm dụng thì giờ, mặc dầu đã quên hẳn, ta đã phung phí nó như thế nào và ở đâu. Chính đến nay, chúng ta vẫn còn đang lặp lại những quả đắng do nơi sức khỏe yếu kém và tham vọng hư hèn của những hành động dễ vui, vô ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên vì quá nhiều. Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mỗi đời sống phải được tạo ra hoàn toàn một cách hợp lý, ta có thể hỏi tại sao các linh hồn có thể khác biệt nhau như thế từ lúc đầu. Nếu trước linh hồn di thể cũng nằm trong chương trình của một chính quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian, thì tất cả những khó khăn trên đều tự nhiên tan biến cùng một lúc. Đứng về phương diện, mọi người đều được sinh vào trạng thái mà chính mình đã tạo trong lịch trình quá khứ của mình. Lý thuyết chủ trương rằng mình phải chịu hậu quả của những tội lỗi mà tổ tiên gây nên là một bài học có. Nhưng không ai có thể phản đối về cái thân phận mà chính mình đã thừa hưởng của chính mình, của chính tự ngã của mình trong một trạng thái ở kiếp sống quá khứ. Cái mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến một đời sống khác trên quả địa cầu. Và nếu đời sống ấy không được cao quý, tốt đẹp hơn kiếp sống vừa chấm dứt, thì chính là tại ta tiền kiếp. Tôi trải mình nằm dài trên bãi biển và thả hồn mơ mộng một không gian đen. Tôi nghe những lượng sóng to tan vỡ và gầm thét. Mặt trời ngay trước mặt. Những ngón tay đen trên bàn tay giả dưỡi của tôi lười biếng nô đùa với các tám. Những lượng sóng dập dồ trườn lên bãi. Những lượng sóng rút trở về biển cả, dang động và vui vẻ. Những hộp cát vừa trong vừa mịn ấm áp nằm trên tay tôi, cũng như những người bé nhỏ mà tôi thấy ngồi đó trên bãi. Những hộp cát nhỏ rực rỡ và dịu dàng chạy xuyên qua cả tay tôi. Mặt trời rọi xuống trên tất cả và tôi bắt đầu mơ. Tất cả những cái ấy trước kia là thế nào? Bao nhiêu năm rồi, xa xôi trong dĩ vãng, tôi đã nằm dài trên bãi biển nào mà nay tôi đã lãng quên, như tôi nằm đây hôm nay. Những lượng thủy triều đã dâng lên và chiếu sáng bãi cát cũng như hôm nay, và trong lòng bàn tay thuộc về đời thượng cổ của tôi, những hộp cát vẫn ấm áp và mịn màng. Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây, hay quê nhà của tôi là thế nào, hay lúc ấy tôi gọi cái biển gầm thép vang động này bằng những danh từ quái lạ và mang rỡ nào. Tôi chỉ biết rằng lúc ấy mặt trời đã rọi sáng xuống như hôm nay. Chương 33. Niết bàn. Niết bàn là hạnh phúc tối kinh pháp cú. Dù người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng thế nào, dù ta dùng những danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng lặng của niết bàn, văn tự không thể giúp ta nhận thức được thế nào là niết bàn. Niết bàn không phải là cái gì có thể miêu tả bằng giấy trắng mực đen hay nhận thức bằng lý trí. Niết bàn là các siêu thế Lokuttara Dhamma chỉ có thể chứng ngộ bằng tuệ giác. Không thể có sự hiểu biết niết bàn bằng lý trí thuần túy, vì niết bàn không phải là một vấn đề có thể dùng luận lý để thấu đạt. Ataka Vajra. Lời giải của Đức Phật hoàn toàn hợp lý. Trí thức có thể lãnh hội hoàn toàn các Phật ngôn, nhưng niết bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo, vượt ra ngoài mọi phạm vi luận lý. Tuy nhiên, suy tưởng về các sắc thái tích cực và tiêu cực của đời sống, ta sẽ đi đến kết luận hợp lý rằng đối chiếu với sự hiện hữu của những hiện tượng tùy thế hữu vi sinh ra do điều kiện, phải có trạng thái bất tùy thế mà sự hiện hữu không tùy thuộc điều kiện, vô sanh bất tử và không phiền hà. Chú giải Túc Sanh Truyện Chakata có ghi rằng trong kiếp làm nhà tu sĩ khổ hạnh, Bồ Tát Medha có suy niệm như sau: cũng như mặc dầu có cảnh khốn khổ đau thương, vẫn có trạng thái an vui hạnh. Cùng thế ấy, đã có hiện sinh, tất nhiên phải có bất hiện sinh. Cũng như mặc dầu có sức nóng, có chịu, vẫn có sức lạnh, và cùng thế ấy, đã có sự hiện hữu của ba thứ lửa, tất nhiên phải có niết bàn. Cũng như mặc dầu có tội lỗi xấu xa, vẫn có cái tốt, cái đẹp. Cùng thế ấy, dầu quả thật có sự sanh, tất nhiên phải có sự không sanh, tịnh nghiệp. Danh từ Nam Phạn Nibbana, ít Bắc Phạn là Nirvana, gồm hai thành phần, Ni là Vana. Ni là hình thức phủ định, có nghĩa là không. Vana có nghĩa là dệt, thì ái dục. Ái dục này được xem như sợi dây nối liền hai đời sống. Gọi là niết bàn, thì niết bàn là dứt bỏ sự tách rời. Ni ra khỏi ái dục, Vana thì theo khác. Ngày nào còn bị ái dục hay luyến ái trói buộc thì còn tạo thêm nghiệp mới, và cái nghiệp mới này phải trổ sanh quả với một hình thức nào trong dòng sinh tử tử sanh vô cùng thật. Đến khi mọi hình thức ái dục chấm dứt, năng lực của nghiệp tái tạo cũng dứt, tất nhiên không còn tạo nghiệp nữa, và ta thành đạt niết bàn, thoát ra khỏi dòng sinh tử kiếp. Quan niệm giải thoát trong Phật giáo chính là sự vượt ra khỏi vòng sinh tử triền miên vô tận, chứ không phải chỉ là sự trốn thoát ra khỏi tội lỗi và địa ngục. Cũng có nơi giải thích niết bàn là sự dập tắt lửa tham, lobha, lửa sân, dosa và lửa si, moha. Đức Phật dạy, toàn thể thế gian nằm trong những ngọn lửa. Lửa gì đã nhúng lên những ngọn ấy? Chính lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, chết, lửa phiền não, lửa ta tháng, lửa đau đớn, lửa khổ sở, lửa thất vọng, đã nhúng lên những ngọn. Nhận định theo một lối, niết bàn là sự dập tắt các ngọn lửa ấy. Nhưng không phải vì thế mà có thể nói rằng niết bàn chỉ là sự dập tắt các ngọn lửa. Nên phân biệt phương tiện và mục tiêu. Ở đây, tắt các ngọn lửa tham sân và si chỉ là phương tiện để đi đến niết bàn. Niết bàn có phải là hư vô không? Nếu chỉ vì ngũ quan không thể tri giác được mà ta quả quyết rằng niết bàn là hư vô, là không không, không có gì hết, vẫn phi lý như người mù kia kết kết luận rằng trong đời không có ánh sáng, chỉ vì không bao giờ anh ta thấy ánh sáng. Trong bài Ngụ Ngôn được nhiều người biết, rùa và cá. Cá chỉ biết có nước, nên trong lúc trò chuyện với rùa, cá dõng dạc kết luận rằng không có đất, bởi vì những câu hỏi của cá đều được rùa trả lời không. Hồi xưa có một con cá, cá chỉ sống trong nước và không biết gì ở ngoài nước. Một hôm, cá mãi mê dởn dơ bơi lội trong ao đầm quen thuộc như mọi bữa, thì gặp lại chỉ rùa. Hỏi ra, thì hàng câu rùa đi dạo trên đất liền. Cá hỏi, chào chị rùa, chị đi đâu mà hàng lâu tôi không gặp? À, cá, chào. Hôm rày tôi đi một vòng trên đất khô. Trả lời, đất khô à? Cá lấy lòng ngạc nhiên, chị nói đất khô, vậy đất khô là cái gì? Đất làm sao mà khô được? Tôi chưa khi nào thấy đất mà khô. Đất khô chắc là không có gì hết. Bẩm tánh ôn hòa, rùa ăn cá, tốt lắm. Nếu chị muốn nghĩ như vậy cũng tốt, không ai ngăn cản chị đâu. Tuy nhiên, chỗ mà tôi đi mấy hôm rày, đất khô thật. Này chị rùa, tôi chỉ nói rõ là tôi cho. Đất khô mà chị nói ra làm sao, giống như cái gì, nó có ẩm ướt không? Không, đất khô không ẩm. Đất khô có mát mẻ và êm dịu dễ chịu không? Không, đất khô không mát mẻ và êm dịu. Đất khô có trong suốt và ánh sáng rọi xuyên qua được không? Không, đất khô không trong suốt và ánh sáng không rọi xuyên qua được. Đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy được không? Không, đất không mềm mại dịu dàng và không thể bơi lội trong lòng đất. Đất có di chuyển và trôi thành dòng không? Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành dòng. Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không? Cá rất bực mình với loạt trả lời không của rùa. Không, đất không nổi sóng, rùa trả lời. Cá bỗng nhiên lộ vẻ hân hoan của người đắc thắng và vang lên, thấy chưa, thật quả như tôi nói chứ gì nữa. Tôi đã bảo rằng đất khô của chị chỉ là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi thì chị đã xác nhận rằng đất khô không ấm ướt, không mát mẻ và không êm dịu dễ chịu, không trong suốt và ánh sáng không rọi xuyên qua được, không mềm mại và dịu dàng dễ chịu để mình có thể bơi lội trong ấy. Đất cũng không di chuyển và trôi chảy thành dòng, cũng không nổi sóng và cũng không tan rã thành bọt, không phải gì hết thì có phải là hư vô không? Rùa đáp, được, tốt lắm. Này cá, nếu chị quả quyết rằng đất là hư vô không có gì hết, cứ tiếp tục nghĩ như thế. Thật ra người nào đã biết nước là đất liền rồi sẽ nói rằng chị chỉ là con cá dại dột, vì chị quả quyết rằng cái gì mà chị không biết là không có gì hết, là hư vô. Nói là hư vô bởi vì không biết, bao giờ biết. Đến đây rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đầm nhỏ bé, quay đầu lội đi và suy tưởng đến một cuộc biển du khác lên đất khô, nơi mà cá tưởng tượng là hư vô. Câu chuyện lý thú này ngụ ý rằng tuy đã có sống trong nước và trên đất khô, rùa không thể giải thích cho cá chỉ biết nước bản chất thật sự của đất, mà cá cũng không thể nhận thức được thế nào là đất liền thì chỉ biết có nước thôi. Cùng thế ấy, tuy chư vị A-la-hán đã từng biết thế nào là thế gian và trạng thái siêu thế là sao, nhưng các ngài không thể dùng ngôn ngữ của thế gian để mô tả trạng thái siêu thế, mà tại thế cũng không thể nhận thức bằng sự hiểu biết của người thế gian trạng thái siêu thế là sao. Nếu Niết Bàn là hư vô, tất nhiên Niết Bàn phải trùng hợp với không gian. Cả hai, Niết Bàn và không gian, đều vĩnh cửu và không biến đổi. Không gian là vĩnh cửu vì tự nó là hư vô. Niết bàn ở ngoài không gian và thời gian. Để khác biệt giữa không gian và niết bàn, ta có thể tóm tắt rằng không gian là không, nhưng niết bàn là có. Chỉ đề cập đến những cảnh giới khác nhau mà chúng sanh có thể tái sanh vào, Đức Phật có nhắc đến cảnh vô sở hữu xứ. Cảnh giới có quan niệm gì hư không? Niết bàn là một đạo quả, có thể chứng ngộ niết bàn được như một đối tượng tinh thần. Sự kiện này rõ ràng chứng tỏ rằng niết bàn không phải là một trạng thái hư vô. Nếu niết bàn là hư vô, Đức Phật đã không mô tả bằng những danh từ như vô tận, ananta, bất tùy thế, asankhata, vô song, anupameya, tối thượng, anuttara, tối cao, para, bỉ ngạn, para, chỗ nương tựa tối thượng, parayana, châu toàn, tana, đảm bảo, thêm, hạnh phúc, di vật, duy nhất, di ba là, phi nhân, analaya, bất thải dịch, akara, tuyệt đối thanh tịnh, visuddha, siêu thế, lukutara, vĩnh cửu, amata, giải thoát, mutti, vắng lặng, tăng ti, dân dân. Trong kinh Udana và kinh Itivutaka, Đức Phật đề cập đến Niết Bàn như sau. Này tư tỳ khưu, có một trạng thái không sanh, không khởi phát, không tạo và không tùy thế. Nếu không có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo và không tùy thế ấy, ắt không thể có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo và tùy thế. Do sự kiện có trạng thái không sanh, không khởi phát, không có tạo và không tùy thế, nên mới có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo và tùy thế. Kinh Itivuttaka ghi, cái sanh trở thành khởi phát, cấu tạo, và do đó không bền vững. Trái lại phải chịu sanh và tử, tự cấu thành một ổ bệnh hoạn mỏng manh, tự sống nhờ vật thực, tự sống phát sanh, không đáng chút nào cho ta tiếp thuốc. Tự thoát ra ngoài trạng thái ấy, thực tế, ngoài phạm vi luận lý, bền vững, vô sanh, bất khởi phát, không phiền não, con đường không ô nhiễm, con đường chấm dứt mọi thống khổ, thoát khỏi lo âu để đến vắng lặng. Niết bàn không phải là hư vô, cũng không phải chỉ là sự chấm dứt. Niết bàn không phải là thế nào, ta có thể nói một cách quả quyết. Nhưng nếu phải mô tả chính xác niết bàn là thế nào, ngôn ngữ của thế gian không thể thích hợp. Niết bàn là tuyệt đối, duy nhất, phải tự mình chứng ngộ. Phật cho tăng Veditabo, hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Khi đề cập đến niết bàn, kinh sách thường nhắc đến vô dư niết bàn và hữu dư niết bàn, Anupadisesa và Topadisesa Nippana Hatu. Trên thực tế, không phải có hai hạng niết bàn, mà có hai hình thức chứng nghiệm đạo quả niết bàn. Hai danh từ khác nhau để chỉ hai hình thức chứng nghiệm, một trước khi chết và một sau khi chết. Đạo quả niết bàn có thể thành tựu trong kiếp sống hiện tại. Không có điểm nào trong toàn thể giáo lý của Đức Phật dạy rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể đạt được sau khi chết. Đây là sự khác biệt giữa quan niệm về niết bàn của người Phật tử và quan niệm của người không phải Phật tử về một cảnh trời vĩnh cửu mà ta chỉ có thể đạt được sau kiếp sống. Khi đạo quả niết bàn được thành tựu trong kiếp sống hiện tiền, nghĩa là trong lúc còn mang thân ngũ uẩn, thì gọi là hữu dư niết bàn. Upa di sesa nipana na tu. Lúc bỏ xác thân, vị a la hán đạt đại niết bàn, parinipana, không còn vật chất, chừng ấy gọi là vô dư niết bàn, anupa di sesa nipana na. Một vị Phật hay một vị a la hán lúc còn tại thiền hưởng hữu dư niết bàn và không còn tạo nghiệp mới nữa, nhưng những nhân lành hay dữ đã tạo trong dĩ vãng vẫn còn trổ quả đến lúc danh và sắc tan rã. Có hai hình thức chứng nghiệm niết bàn là chứng nghiệm niết bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn và chứng nghiệm niết bàn lúc không còn thân ngũ uẩn nữa. Này chư tỳ kheo, chứng nghiệm niết bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn là gì? Là nơi đây. Này chư tỳ kheo, một thầy tỳ kheo đắc quả A La Hán đã tận diệt mọi ô nhiễm, đã sống đời thiêng liêng cao thượng, đã làm những việc cần phải làm, đã bỏ gánh nặng, đã thành đạt mục tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống. Một thầy tỳ kheo hiểu biết chân chánh và đã được giải thoát. Ngũ quan của thầy vẫn còn, và vì chưa xa lìa hẳn ngũ quan, thầy còn hưởng những quả lành và chịu những quả dữ. Sự chấm dứt tham sân si của thầy tỳ kheo ấy gọi là chứng nghiệm niết bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn. Này chư tỳ kheo, chứng nghiệm niết bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn là gì? Nơi đây. Này chư tỳ kheo, một thầy tỳ kheo đắc quả A La Hán đã được giải thoát. Trong chính kiếp sống ấy, thầy không còn thích thú với những cảm giác của thân nữa. Thầy mát mẻ. Đó là chứng nghiệm niết bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn. Đến đây chấm dứt cuồng văn thứ 16. Đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.